sắc của các bạn lý tưởng. Mà anh em ở đây tu hành rất nghiêm túc, đó là cái điều đáng mừng cho Phật giáo Việt Nam chúng ta. Thì nhân trong cái buổi tâm chuyến này, tôi cũng muốn trao đổi cho anh em thêm một số thực sự để rút kinh nghiệm và làm việc đạo. Như ở đây thì tôi phụ trách về cái môn kinh tế hoa cho cái lớp học. Thực ra thì tôi còn phải đi thăm nhiều trường đại học thành phố, thăm trường đại học các tỉnh theo cái yêu cầu của giáo hội, cho nên ít có tới đây được. Thì cái thời gian mà tôi tới đây với các anh em thì trao đổi về cái kinh nghiệm tu học nhiều hơn là giảng những cái bộ kinh mà theo cái yêu cầu của ban giảng huấn.
Lớn, tổ chức nhỏ, đông, ít, dài.
giàu nghèo. Thì như vậy nếu cái tổ chức nào giàu có tiền ra, tổ chức đó chi phối các tổ chức khác. Tổ chức nào mà đông người thì làm được nhiều việc, cho nên cái thế trở thành mạnh. Thì là cái thế mà sẽ gọi là tự do. Và sau đó tôi cũng tiếp xúc với một cái tổ chức Phật giáo nữa, mà cũng là người Nhật chi phối, tức là cái tổ chức Phật giáo ở cái bang Philadelphia. Cái tổ chức này nữa là cũng người Nhật chi phối nữa, cũng Phật giáo Nhật chi phối. Vì trong cái Phật giáo chúng ta, các nước theo Phật giáo thì mấy anh em biết, cái Phật giáo Nhật ảnh hưởng cái quốc gia của nó là cái nước giàu. Thì Nhật Bổn bây giờ nói là cái nước mà giàu nhất ở Á Châu, là cái nước mà giàu thứ nhì trên thế giới. Cho nên cái thế lực của nó có cái khả năng là chi phối rộng. Vì khi mà tiếp xúc với những tổ chức này thì chúng ta mới thấy là Phật giáo Việt Nam chúng ta hay nói là ở trong một nước nghèo, một nước sau chiến tranh, và có nhiều cái việc về chính trị còn phức tạp. Cho nên vừa nghèo, vừa bị chiến tranh, rồi nên chúng ta lại bị sự chi phối của nước ngoài. Cho nên Phật giáo chúng ta thì tuy là có một cái truyền thống dài mấy ngàn năm, nhưng mà phải nói đó là Phật giáo Việt Nam chúng ta chưa mạnh. Phải nhìn thấy cái thực lực của mình như vậy rồi để từ đây chúng ta triển khai. Thì bây giờ đó mình nhìn kỹ lại xem tại sao mình chưa mạnh này, mình cố khắc phục cái mặt yếu để mình có thể phát triển mạnh. Nên Phật giáo của chúng ta phải nói là có, thứ nhất là cái truyền thống lâu dài, nhưng mà chúng ta chưa hiểu và chưa vận dụng hết được cái vị thế của chúng ta trong cái cộng đồng dân tộc của chúng ta. Đây là một cái việc mà tất cả các anh em nó thường phải suy nghĩ. Tại vì đất nước Việt Nam chúng ta và Phật giáo Việt Nam chúng ta tuy là đã nói hay là đã khẳng định là một, và thường thủy thủ cái người mà sáng lập chủ tịch của giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng mà thường đã khẳng định cái điều này. Những cái điều mà ta làm cho Phật giáo, tức ta cũng làm cho đất nước. Mà ta làm cho đất nước đó, cũng có nghĩa là ta làm cho Phật giáo. Tôi thấy cái lời tuyên bố này thật là sáng suốt, mà cho tới bây giờ đó, chúng ta mới nhìn thấy được cái giá trị thật của nó. Nếu mà chúng ta thấy cái việc làm cho đất nước mà khác với làm cho Phật giáo, mà làm cho Phật giáo là khác với làm cho đất nước, thì như vậy đó, chúng ta rơi vào trong tình thế làm cho đất nước cũng suy yếu, mà làm cho Phật giáo cũng suy yếu. Tại vì ta lo phát triển Phật giáo thì cái Phật giáo này đó, nó khác với đất nước và dân tộc, cho nên nó chi phối ngược trở lại, làm cho đất nước suy yếu. Mà nếu hay chúng ta lo phát triển cho đất nước, cho dân tộc đó, thì chúng ta quên mất cái Phật giáo ta, thì làm cái Phật giáo suy yếu. Đó là cái điều quan trọng nhất mà để chúng ta phải thấy được. Làm cho đất nước, cho dân tộc, tức là làm cho Phật giáo. Mà làm cho Phật giáo hưng thịnh, tức là làm cho đất nước. Thì bây giờ đó, cái lời tuyên bố này, chúng ta nghiệm, chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân tích, để chúng ta tìm hiểu. Cái điều thứ nhất mà đây tôi nhận ra được, cái Phật giáo phát triển, tức là sau khi Đức Phật diệt độ thì mới nên thấy Phật giáo Đại Thừa phát triển lên, đi toàn cả cái đất nước Ấn Độ, rồi đó là lớn mạnh qua cái vùng Trung Á, đi qua tới Trung Đông, qua tới đất nước Sô. Thì Phật giáo chúng ta lớn mạnh như thế, gần như là có cái khả năng là phát triển toàn cầu. Rồi sau đó thì Phật giáo chúng ta bắt đầu yếu lần, và tất cả cái vùng này, cái nơi mà sanh ra đạo Phật chúng ta đó, là cũng bị tiêu diệt. Cho tới thế kỷ thứ 18 là người Ấn Độ không biết về Phật giáo, cái tên Phật giáo không có trên đất nữa, tức là không có một người nào mà tu hành, đương nhiên cũng không có một người nào mà theo đạo Phật ở Ấn Độ. Từ thế kỷ thứ 13 cho tới thế kỷ 18 là 500 năm như vậy không có Phật giáo. Rồi đến cái vùng mà phía trên, tức là đây chúng ta gọi là Tây Nam Á, tức là lên cái phía trên đó, phía Tây của Ấn Độ, tức là Hồi giáo, Hồi Quốc, tức là Afghanistan hay là Pakistan, đi dài xuống Trung Đông. Cho nên ngày nay khi mà cái Taliban nó bắn phá mấy cái tượng Phật lớn đó, thì chúng ta mới nhận ra được ở đây là cái nơi mà phát triển Phật giáo đại thừa. Và Afghanistan cũng là cái nơi mà bắt đầu đúc tượng Phật đầu tiên có ở đây, tức là từ cái thời của vua Kanishka là tại đây. Thì như vậy đó, cái Phật giáo đã phát triển một thời nào đó, và bây giờ nó bỗng nhiên bị mai một. Là chúng ta nhìn, chúng ta thấy như vậy. Cho nên mới thấy cái lời nói của Hòa Thượng Thích Thụ có giá trị. Tại vì cái lúc đó, Phật giáo nghĩ cái gì chúng ta làm cho Phật giáo thì cái này không phải là dân tộc. Không phải là dân tộc. Cho nên nó cố phát triển cái Phật giáo mạnh lên để rồi cho cái dân tộc này nó bị suy yếu đi. Tới một ngày nào đó, ngoại bang nó xâm lược. Ngoại bang xâm lược cái này rõ nhất là ta biết là Hồi giáo. Khi mà Hồi giáo phát triển lên ở thế kỷ thứ 7, thứ 8, thì bây giờ đó, tất cả các nước mà theo Phật giáo này, tại vì tất cả chúng ta đều theo Phật giáo cho nên chúng ta làm cho đất nước suy yếu mất. Tại sao đi theo Phật giáo làm cho suy yếu? Tức là mang cái tinh thần yếm thế tiêu cực. Thế nên Phật giáo cứ khai thác về cái mảng tiêu cực và yếm thế, khai thác về cái mảng giải thoát, khai thác về cái mảng mà coi như sự vật cũng có. Thành ra Phật giáo chúng ta phát triển đi mạnh, mà đi mạnh về cái mặt này đó là tiêu cực. Thì như vậy đó, bản thân ta sống tiêu cực rồi đó, chúng ta hướng dẫn cho người khác đó, cũng tiêu cực theo chúng ta nữa. Thì cái khi mà dập tới thì chúng ta cũng làm cái gì được, và những người chung quanh chúng ta cũng làm được cái gì. Cho nên nó chỉ ngồi đó chờ chết thì Phật giáo tiêu cực. Đây là chúng ta nhìn, chúng ta thấy được. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam chúng ta thì trái ngược lại. Cho nên cái tinh thần gọi là Phật giáo của dân tộc này khác nhau. Cho nên Phật giáo với dân tộc là một. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta có cái khác. Cái khác đó là ở cái chỗ khi đất nước Việt Nam chúng ta rơi vào trong tay của những nhà đô hộ phương Bắc, đó rõ là Trung Quốc. Nên từ đời nhà Hán, nhà Tần về trước tới chi phối cái nước chúng ta, thì đầu công nguyên Phật giáo chúng ta mất, đầu công nguyên đất nước chúng ta mất, thì Phật giáo đi tới với dân tộc Việt Nam chúng ta trong lúc mà dân tộc Việt Nam chúng ta bị mất nước. Đây chúng ta thấy rồi, Phật giáo đi tới ở đầu công nguyên, mà đầu công nguyên nữa thì Việt Nam chúng ta đã rơi vào sự đô hộ của nhà Hán. Cho nên cái Bắc Việt chúng ta ngày nay, lúc đó ta gọi nó là Giao Châu, là Giao Châu hay là Giao Chỉ, Giao Châu. Giao Châu tức là một châu của Trung Quốc. Cái Việt Nam chúng ta lúc đó là một châu, một quận của Trung Quốc, chứ không phải là một nước Việt Nam ta. Mặc dù là một châu, một quận thuộc Trung Quốc, nhưng mà ta lại có một cái cộng đồng dân tộc Việt Nam ta. Nên các nhà sư, các nhà truyền đạo chúng ta ấy, đi vào đất nước này ấy, ở trong giai đoạn đây chúng ta thấy rõ. Và chính ở trong cái giai đoạn mà đất nước chúng ta đã bị nô lệ, thì bây giờ đó, Phật giáo Việt Nam, các nhà truyền giáo Việt Nam này ấy, mới khơi dậy cho người Việt Nam chúng ta cái ý chí mà cuộc cường, ý chí mà độc lập, ý chí tự do. Thế mới có. Cho nên khi mình đem nghiên cứu lịch sử mới thấy có cái điều là cái thời khởi nghĩa của Bà Trưng. Bà Trưng tức là ở thế kỷ thứ nhất, đầu công nguyên. Thì cái khởi nghĩa của Bà Trưng thì ta đã thấy sao? Thế trong cái khởi nghĩa của Bà Trưng là chúng ta thấy đa số là nữ tướng, nên cái thời này không có đàn ông. Thế nên khi mà người Trung Quốc cai trị chúng ta đó, thì những người đàn ông này nó bắt đi phu, nó bắt đi phu đi lính bắt tập trung. Cho nên đó, họ sợ chúng ta nổi dậy, do đó mà họ tập trung hết đàn ông này. Thì bây giờ trên Việt Nam chúng ta mới có cái khẩu hiệu này: dập tới nhà đàn bà cũng đánh rồi. Cái này là cái truyền thống của Việt Nam, đàn bà cũng đánh giặc, tức là đàn bà Việt Nam chúng ta gốc của tự nhiên. Mà đứng đầu đấy là Bà Trưng. Nhưng mà Bà Trưng đánh giặc được là nhờ ai? Nhờ các tu sĩ Phật giáo. Tu sĩ Phật giáo lúc bây giờ nữa cũng là ni cô, cũng là ni cô nhé. Cho nên những tướng của Bà Trưng á, những tướng mà đánh giặc của Bà Trưng nổi tiếng, thì trong lúc đó đó người ta nói nổi tiếng, mà những tướng chống giặc đó, thời Bà Trưng là chỉ có năm tướng, năm nữ tướng mà nổi tiếng trong đó. Mà cả năm nữ tướng này đó là gì? Ở trong đó biết rõ đó là hết ba ni cô rồi. Thành ba ni cô và hai cô bà Di, hai nữ tướng. Thế nên trong nữ tướng của Bà Trưng rất độc lạ. Cho nên cái Phật giáo Việt Nam chúng ta nó có khác hơn chút. Thế nên hiền lành, từ bi, nhưng mà có một cái tinh thần dân tộc rất cao. Thì từ cái chỗ đó đó mà Phật giáo và dân tộc đó, chúng ta mới nói là một rồi chứ. Thôi có nghĩa Bà Trưng như thế. Kế tiếp theo mấy đêm thấy là cái thời của Lý Nam Đế. Thế nên thời của Lý Nam Đế thì Lý Nam Đế là gì? Cũng là một Phật tử. Lý Nam Đế khởi nghiệp là với tư cách một Phật tử. Cho nên cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ, cái khi mà giành độc lập đó, gọi là nước Vạn Xuân, thì đây chúng ta thấy nước Vạn Xuân này được thành lập ở đâu? Thành lập ở cái chùa gọi là chùa Khai Quốc, mà ngày nay gọi là Trung Quốc. Thành ra Khai Quốc tự, tức là cái nước Vạn Xuân này được mở ra từ ở trong một ngôi chùa. Tại vì ông này ở chùa, ông này ở trong chùa và họp với nhau bàn những cái chuyện mà chống giặc, tới cuối cùng nó thành lập nội các cũng ở trong chùa này. Cho nên chùa này nó có cái tên gọi là chùa Khai Quốc. Cho nên Khai Quốc có nghĩa là mở ra một đất nước. Thành ra mở ra một đất nước, nhưng mà cái chùa Khai Quốc này nữa, đến cái thời nhà Đinh Lê, thì lúc bây giờ nó qua tới đời nhà Lê thì Vạn Hạnh Thiền Sư mới đổi cái chùa Khai Quốc trở thành ra Tân Quốc rồi. Tại bây giờ đó không ai khai nữa. Nhưng mà cái chùa này chùa Tân Quốc tức là giữ nước. Tân Quốc nó còn có cái tên khác nữa. Trước đó là Cung Việt Đại Sư gọi là Trấn Bắc. Cho nên chùa Trấn Bắc tức là trấn ở phía Bắc. Phía Bắc này là nhắm ở Trung Hoa. Tại vì Việt Nam chúng ta lúc đó là rất sợ Trung Hoa. Tại Trung Hoa là nước lớn, nước đông người. Cho nên Trấn Bắc hay là Trấn Quốc, đây là cái thời kỳ mà độc lập. Thì như vậy đó, cũng nói lên cái tinh thần Phật giáo chúng ta đó, là mở nước. Cái tinh thần Phật giáo chúng ta là giữ nước. Mà ngày nay chúng ta thường gọi là dựng nước và giữ nước. Cái truyền thống của Phật giáo chúng ta là như thế. Nhưng mà có những cái thời kỳ chúng ta để cho nó lu mờ đi. Chúng ta để cho nhân dân Việt Nam nó quên hẳn. Và luôn cả tu sĩ chúng ta cũng quên hẳn cái vai trò mà mở nước và giữ nước ta. Nên chúng ta lại hướng về cái con đường mà nhiều dân cái con đường tiêu cực. Con đường tiêu cực tức là chúng ta sống thờ ơ và chúng ta tách cái cuộc sống tu hành của mình ra khỏi cái xã hội mà mình đang sống. Đây là cái điều mà chúng ta phải cân nhắc. Cho nên phải biết kết hợp những cái gì mà làm cho đất nước là hưng thạnh thì chúng ta hết lòng. Mà đất nước chúng ta hưng thạnh thì Phật giáo chúng ta có phát triển được. Thì tới cái thời đại này mấy anh em mới thấy rất là rõ. Cho nên Phật giáo chúng ta phát triển được là nhờ đất nước chúng ta độc lập chứ. Cho nên nhờ đất nước chúng ta độc lập chúng ta mới phát triển được. Trong cái thời mà chúng ta bị Pháp thuộc, thời Pháp thuộc thì cái thời đó là tôi mới đi tu thôi. Cho nên thời đó là Hòa Thượng Như Niệm mới đi tu thôi. Cho nên chúng tôi mới thấm thía cái chuyện này. Cho nên đất nước chúng ta bị lệ thuộc nước ngoài thì mấy anh em thấy cái lúc đó đó là quyền lợi. Ở đây cái quyền lợi lớn nhất là thuộc về Đạo Thiên Chúa. Cho nên Đạo Thiên Chúa tất cả đất đai của chúng ta đã hầu hết là sở hữu của nhà chung. Tức là ruộng đất đó là sở hữu nhà chung. Cái khu mà Thủ Thiêm ta ngày nay nếu mà nói cách nào đó thì hơn 1.000 mẫu đất ở đó là đất nhà chung chứ. Còn cái thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì mấy đem đi những cái nơi quan trọng đó, hầu hết là của Đạo Thiên Chúa. Chúng ta đã biết là trước đó ngay chỗ sở thú, ngay chỗ nhà thờ Đức Bà, ngay chỗ Dinh Độc Lập, cái khu đó là khu chùa. Khu đó khu chùa nhé. Nhưng mà chùa còn đâu? Thầy chúng ta ngay nhà thờ lớn ở Hà Nội nhé. Thì chỗ đó là gì? Là tháp báo thiên của thời Nhật. Rồi đến cái nhà thờ mà trong ngã sáu gần đây, chỗ đó cũng là cái chùa nhé. Tại vì có lần tôi đi ngang đó, bây giờ không biết còn hay không, nó còn có cái tháp của một hòa thượng xưa nè ở bên hông cái nhà thờ. Tôi không biết là tại sao khi mà họ xây cái nhà thờ mà cái tháp này nó hỏng phá đi còn để lại ngay bên hông nhà thờ, sát bên cái nhà thờ thì sao không có tháp. Thành ra có người họ nói với tôi là cái tháp này phá không được, cái tháp đó như vậy mà phá không được. Thì như vậy để chúng ta biết trong cái thời Pháp thuộc thì chùa chúng ta bị phá nhiều nhưng mà không có xây dựng. Cái thời đó là coi như thời Phật giáo ta suy mạc. Qua tới cái thời Ngô Đình Diệm thì cũng xây cất nhà thờ thì dễ, nhưng mà xây cất chùa đó thì chuyện này chắc chắn không có. Tại cái thời chính phủ của Đình Diệm, cái thời gọi là tranh đấu Phật giáo, thì lúc đó tôi đã tham gia trong phong trào. Lúc đó tôi còn trẻ giống như anh em bây giờ. Thì như vậy đó, trong cái lúc đó đó, thì cả miền Nam này đó, nếu cung cấp nhà thờ bất cứ chỗ nào, nhà nước sẵn sàng bảo hộ và giúp đỡ, nhưng mà chùa không bao giờ. Ta đã có những cái người mà làm quan chức cho chính phủ, họ nói thật với mình như vậy, cái này là nó có cái chủ trương của nhà nước xin phép cất chùa hay là xin phép mà sửa chùa đó, thì đây là một chuyện rất là khó, gần như là bất đắc dĩ họ mới cho. Còn xin phép cất nhà thờ thì chuyện nó gì, nhà thờ mở rộng chừng nào thì tốt nữa, nhiều chừng nào càng hay. Đây là sự thật. Còn ở tất cả mà sĩ quan Cộng hòa vào thời đó, thành ra ai mà muốn được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng, thành làm tỉnh trưởng thì cái người đó phải là theo đạo Thiên Chúa, theo đạo Thiên Chúa chứ. Làm tỉnh trưởng thì theo đạo Thiên Chúa, mà muốn lên cấp tá, muốn lên cấp tá thì cũng phải theo đạo Thiên Chúa. Thành ra theo đạo Thiên Chúa thì lúc bây giờ mới cai trị đất nước này. Theo đạo Thiên Chúa đó thì bây giờ mới nắm quân đội. Cái thời đó thì như vậy đó, trong cái thời đó chúng ta nói là thời mà Phật giáo suy đồi, Phật giáo ta suy đồi, khi đó chúng ta mất nước. Cho nên đó, bây giờ chúng ta được độc lập, đất nước chúng ta được độc lập, đất nước chúng ta thống nhất. Và khi được độc lập, được thống nhất rồi, thì bây giờ cái việc thứ nhất đó, chúng ta chưa đòi cái gì cao hơn, mà chưa nghĩ tới gì cao hơn. Chúng ta cũng thấy được cái tối thiểu ở đây, tức là bình đẳng tôn giáo. Cái bình đẳng tôn giáo, tất cả các tôn giáo này, nhà nước này không kỳ thị nữa. Anh theo Phật giáo, anh theo Thiên Chúa, anh theo Tin Lành, anh theo gì, miễn anh tôn trọng luật pháp của nhà nước thôi. Và ở trong đó có một cái điều là nhà nước trân trọng những người nào có đóng góp công sức cho cái việc mà xây dựng đất nước, phát triển xã hội. Đây là cái việc quan trọng. Tức là nhà nước trân trọng những cái người như thế, đóng góp cho cái vấn đề xây dựng đất nước và phát triển xã hội. Thì nếu mà Phật giáo chúng ta gắn liền với dân tộc và lấy cái việc làm của dân tộc, tức là coi như việc làm của mình, cái tồn tại của mình, cái phát triển của mình ở trong cái phát triển của dân tộc, thì nếu hai cái này đó, nó quyện vào nhau thì ta có điều kiện là phát triển. Cho nên ta đóng góp được cho cái xã hội này nhiều thì cái vị trí của đạo Phật chúng ta trong cái xã hội này lớn. Đó là cái nhìn của chúng ta. Cho nên những cái khẩu hiệu mà Hòa Thượng Trí Thủ đưa ra đó, là làm cho đất nước, là làm cho đạo, mà làm cho đạo cũng làm cho đất nước. Phải thấy được, kết hợp được hai cái này làm, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới không có bị cái chống trái. Tôi nhờ theo cái khẩu hiệu này của Hòa Thượng Lý Thủ mà suốt một cái khoảng thời gian dài, từ ngày giải phóng tới bây giờ 30 năm, 29 năm, gần 30 năm, thế nên tôi làm đạo được, truyền bá được là nhờ cái tinh thần này. Cái tinh thần mà làm cho đất nước là làm cho đạo, mà làm cho đạo cũng làm cho đất nước. Cho nên nhìn trở lại cái quá khứ 30 năm mà tôi làm đạo ở tại cái đất nước này, thì tôi thấy tôi đã làm được một số việc cho đạo, và trong lúc đó đó tôi cũng đóng góp một phần cho đất nước. Nên mấy em nhìn thấy hai cái này nó tự nhiên ảnh hưởng qua lại với nhau. Cho nên cái cụ thể nhất đó là gì, đứng về cái khía cạnh đất nước, thì đứng như bên khía cạnh đất nước dân tộc thì họ nhắm cái gì, làm cho đất nước nhiều, làm cho dân tộc nhiều, thì cái người này nhà nước công nhận ở chỗ nào, tức là công nhận cho chúng ta với những cái bằng khen, cho nên những cái bằng khen của mặt trận, những cái bằng khen của ủy ban nhân dân, những cái bằng khen của chính phủ, và cao hơn là những huy chương, tức là bằng khen và huy chương, quân chương. Cái này là gì? Ta đóng góp được cho dân tộc, cho đất nước. Cho nên vị tu sĩ nào mà đóng góp được nhiều cho đất nước, cho dân tộc này, mà cụ thể nhất á, là có nhiều bằng khen, có nhiều huy chương, có nhiều quân chương á, thì nhà nước đương nhiên trân trọng. Thế nên nhà nước trân trọng những người này, trân trọng những người này thì những người này tu hành á, dễ, những người này đi truyền bá dễ, đi tới đâu đó không khó khăn. Đây là kinh nghiệm bản thân hành đạo của tôi. Tại vì ta chẳng những không chống trái cho lại luật pháp, ta không chống trái lại đất nước, chống trái lại dân tộc, mà ta còn đóng góp, ta còn đóng góp, ta còn xây dựng. Cho nên chính cái việc làm này nên nhà nước yêu cầu chúng ta đó. Thì nhà nước trân trọng chúng ta là chỗ này. Đây là một cái việc mà kinh nghiệm bản thân tôi. Nên có nhiều thầy nói là chúng ta làm đạo ở đây bị trở ngại cái này, bị trở ngại kia. Thế nên chúng ta nhìn trở lại bản thân chúng ta thấy rõ. Tức là chúng ta có đóng góp cho cái vấn đề phát triển xã hội, cho cái vấn đề độc lập dân tộc, thì nhà nước nó trân trọng cái này và ủng hộ cái này. Đây chúng ta thấy rõ. Mà cái kia được trân trọng, được ủng hộ thì bây giờ cái gì? Thế nên chúng ta muốn cất chùa, chuyện này vậy. Chúng ta muốn mở lớp học giáo lý vậy. Tại vì cái việc này đó rất là rõ. Cho nên mấy anh em biết cái chùa Phổ Quang này sau cái ngày giải phóng đó, cho nên chùa Phổ Quang này là thuộc của quân khu 7, tại nằm ở trong khu quân sự. Cho nên chùa Phổ Quang này là ở trong khu quân sự. Rồi sau đó họ là giao lại cho ủy ban nhân dân của quận Tân Bình. Đây là cái chùa mà chúng ta đang. Đến cái khi mà tôi lên làm trưởng ban trị sự của Thành Hội Phật Giáo, thì cái lúc đó ông Bảy Thanh làm trưởng ban, làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Thì ông Võ Viết Thanh là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, thành ra ông mới kêu tôi ra, ông mới mời tôi ra. Tôi không biết là mời ra làm gì. Nó mời Hòa Thượng ra để giao cái chùa Phổ Quang này cho Hòa Thượng quản lý. Mấy anh em thấy. Tại vì khi mà Phật giáo chúng ta có đóng góp cho xã hội, có làm được nhiều việc, nhà nước thấy chúng ta có công, cho nên nhà nước có trân trọng. Có trân trọng thì lại có cái đền đáp cho tôi. Cho nên mới mời tôi ra giao cái chùa, giao chùa Phổ Quang. Nên tôi ra để ký nhận cái chùa Phổ Quang này. Thì cái lúc đó là chùa này nó rách nát, cái này mình mới làm lại đây. Chứ hồi đó thì không ai dám vô cái nhà này đâu, sợ sập chết, đóng cửa lại bỏ đó. Thì như vậy đó, nhà nước mới giao cái này lại cho chúng ta. Giao lại chúng ta đó, thì chúng ta mới có trở lại được cái ngôi chùa Phổ Quang với một cái diện tích là 5.000 thước đất, cái khung viên của chúng ta. Nhưng mà gần đây á, Hòa Thượng Như Niệm về đây làm chủ trì, Hòa Thượng nhìn qua cái phía bên hông kìa, Hòa Thượng thấy nó có một cái miếng đất trống bên đó. Cho nên lúc bây giờ Hòa Thượng mới đề nghị với Thành Hội, thôi xin nhà nước á, để mà mở ra khu bên đó đi. Thì công ty xe khách á, nghe nói mình á, là sửa soạn xin cái đó thì họ lần đặt họ đem họ tráng nhựa, họ làm cái chỗ cái bãi để xe mất. Thành ra mặc dầu ở bên đó họ đã làm cái bãi để xe rồi, nhưng mà cái khi đó, ở bên này Thành Hội Phật Giáo làm đơn gửi lên ủy ban nhân để xin mở rộng cái khu này đó, thì tới cuối cùng nhà nước cũng bằng lòng cho chúng ta thêm 1.700 thước đất. Cho nên làm cho đất nước, dân tộc, tức là làm cho đạo pháp. Cho nên nếu mà không có nhiều năm chúng ta đóng góp công sức để xây dựng xã hội này, mà chủ yếu là thành đoàn Phật giáo chúng ta về cái mảng từ thiện xã hội này rất là quan trọng. Cho nên chúng ta làm những cái việc ta có thể làm được chứ. Thì cái vấn đề an sinh xã hội là vấn đề chính. Mỗi năm như vậy, thành hội chúng ta đóng góp trong cái công tác từ thiện xã hội này lên đến hàng trăm tỷ đồng đó. Chúng ta làm chứ. Cho nên chúng ta âm thầm chúng ta làm, ta đóng góp nhiều cho xã hội. Thì như vậy đó, nhân dân quý trọng chúng ta, nhà nước đó, chúng ta tôn trọng ta đó. Nên từ cái chỗ tôn trọng đó mà cái sinh hoạt chúng ta dễ dàng hơn. Đây chúng ta mới thấy rõ như vậy. Cho nên cái đóng góp của chúng ta cho đất nước thì ngược trở lại đó, đó là chúng ta làm cho xã hội, làm cho Phật giáo. Nếu chúng ta không làm cái kia thì chúng ta cũng không có cái chuyện này được. Và không có cái chuyện này nữa thì cái trường hợp đương nhiên chúng ta cũng có những cái trường hạ như thế này, chúng ta cũng có những cái trường học mà ngày nay giáo hội chúng ta có. Tại vì nếu mà chúng ta không có đóng góp thì nhà nước không trân trọng, mà ngược trở lại đó, chúng ta chống đối đó, thì nhà nước hạn chế, hạn chế và cô lập. Cho nên mấy anh em thấy suốt một cái khoảng thời gian dài từ cái ngày giải phóng thân này, cho nên cái đạo Thiên Chúa là cái đạo mà có quyền lợi nhiều nhất ở trên đất nước này và thành phố này. Nhưng mà từ ngày giải phóng tới hôm nay đó, ta thấy họ chống, không chống nhà nước đâu, họ đòi không đòi đâu. Trong Phật giáo chúng ta thì chỗ này chỗ kia thầy này thầy nọ bày ra đòi tranh đấu, mà khi tranh đấu như vậy đó thì những người này phải gọi là liên kết với nước ngoài, cho nên liên kết với nước ngoài để mà chống cái nhà nước mình. Chứ Thiên Chúa không làm, ông Thiên Chúa mất hết quyền lợi, còn Thiên Chúa không làm. Tại vì ông Thiên Chúa biết đó, là khi mà chống nhà nước này thì nhà nước này hạn chế vấn đề sinh hoạt, hạn chế vấn đề sinh hoạt, cho nên họ tuyệt đối không làm. Còn Phật giáo mình, một số chùa, một số thầy lại làm chuyện gì. Nhưng mình nhờ đó, chúng ta có cái truyền thống, nhờ những người lãnh đạo cách mạng này họ thấy được cái chiều dài lịch sử đó, cho nên họ trân trọng, họ khoanh lại. Cái thầy nào chống thì khoanh thầy này lại, chứ còn Phật giáo không chống. Phật giáo ta không chống nhà nước, ta không chống phá cách mạng gì. Tại vì khẩu hiệu chúng ta là làm cho đất nước, cho dân tộc, là làm cho đảo mà. Thành ra nhờ cái sáng suốt của lãnh đạo nhà nước, cho nên họ khoanh mấy cái này lại, khoanh lại tiếp. Đây là những thành phần chống đối, những thành phần chống đối nhà nước, chứ không phải Phật giáo người ta chống. Đây là cái điều mà may mắn cho chúng ta. Cho nên cái ông Thiên Chúa nó cứ núp đằng sau lưng mình, hãy thấy mình xin được cái nào không? Theo đó ông xin. Đấy là sự thật. Nhẹ nhàng lắm. Đó là cái kinh nghiệm tôi đó, trong cái thời gian mà làm việc đó. Cho nên khi tôi tới thủ đô của Mỹ, tôi tới tôi thăm cái trụ sở của Hội đồng Giám mục Việt Nam, không phải Hội đồng Giám mục Mỹ, Hội đồng Giám mục Việt Nam là ở Việt Nam. Cho nên Hội đồng Giám mục Mỹ là ở Washington. Thì đây tôi mới thấy được cái điều. Việt Nam mình nữa, thì mấy thầy ở trong nước đương nhiên mà cỡ như tôi thì không dám ra đâu, ra mấy ông thầy thì chống luôn. Cái người chuyên tu như Hòa Thượng Thanh Từ qua bệnh cũng treo biểu ngữ chống nữa. Còn các ông Hồng Y, các ông Giám Mục mà người Việt Nam thì qua bệnh đại thảm đỏ suốt tung hồ. Đây là cái sự thật. Nên chúng ta nhìn rồi chúng ta thấy. Thì như vậy đó, cái việc làm này tôi thấy nó có hại, có hại cho tôn giáo này. Rồi đó, những cái nhà thờ mà các linh mục Mỹ gốc Việt Nam ấy, thì họ chỉ treo cờ Mỹ thôi. Còn cái chùa mà Việt Nam mình á, mấy ông thầy thì lại treo cái cờ chế độ cũ lên. Chúng ta thấy. Thế tôi có tới cái chùa Việt Nam. Thành ra tôi đứng ở ngoài tôi nhìn vô, tôi thấy là có treo lá cờ thành phố vô. Tôi vô chùa này. Thì như vậy đó. Cho nên những người mà trong Phật giáo chúng ta có một cái thái độ như thế, nhà nước họ cũng đã khoanh nó lại đây, khoanh nó lại chứ không coi nó tất cả những người này là Phật giáo. Nhưng mà cái mục tiêu của những người ở phía sau lưng cái này là gì? Thầy đã muốn đưa cái Phật giáo chúng ta là chống nhà nước này, đưa cái Phật giáo ta chống nhà nước này. Mà nhà nước đó, với Phật giáo chống nhau đó, thì Phật giáo chúng ta cũng suy yếu, mà đất nước này cũng suy yếu, thì quyền lợi nó về ai nó nhà nước. Cho nên chúng ta cần phải cân nhắc. Tổ tiên chúng ta đã có một cái thấy chỗ này, và ngày nay đó, chúng ta phải sáng suốt trong này. Tại vì đó, chúng ta đương nhiên là giữ cái cấm giới kỹ, giữ cái giới sắc sanh này. Mà chúng ta giữ cái giới sát sanh á, cho nên chúng ta không dám chống giặc, chúng ta không dám đánh giặc. Nhưng sự thật không biết mấy anh em sao, chứ còn tôi nữa thì bảo là cầm súng giết giặc là không dám rồi. Tôi sợ tội không dám. Nhưng mà bây giờ chúng ta sợ tội, chúng ta không dám, chúng ta không dám chống giặc đó. Rồi đến bây giờ đến những người mà có khả năng chống giặc để bảo vệ chúng ta đó, thì chúng ta cũng chống nữa. Thì như vậy đó, khi mà giặc tới đó, xem sao? Đây là cái kinh nghiệm của chúng ta trong quá khứ. Cho nên đối với tôi đó, thì cái trường hợp này, chúng ta có cái lập trường rõ ràng, dứt khoát bảo vệ tổ quốc, phát triển dân tộc chúng ta, coi cái tồn tại và phát triển của đất nước chúng ta là phát triển Phật giáo. Chúng ta theo cái phát triển này mà đưa Phật giáo ta lên. Hai cái này là một, và cũng làm cho chính quyền thấy rõ cái lập trường chúng ta. Nhưng khi mà thấy rõ ta với chính quyền đồng hành ở trên cái con đường phát triển đất nước và dân tộc, thì tôi nghĩ đây là một cái việc mà công cộng, mà nhà nước cũng muốn, mà chúng ta muốn. Đó là cái nhìn của tôi đó, qua cái lịch trình mà tiến hóa của dân tộc cũng như là đạo pháp chúng ta. Thì cái chỗ này đó, tôi muốn mấy anh em nên suy nghĩ thêm. Tại vì mấy anh em là những người lãnh đạo Phật giáo chúng ta trong tương lai, tôi là những người lãnh đạo hiện tại. Và cái thời gian mà lãnh đạo của tôi biết không còn nhiều nữa. Các anh em là những người kế thừa, thì phải nghĩ làm sao mà chúng ta tồn tại như cách nào. Cho nên cái tồn tại của chúng ta nên khẳng định là tồn tại với dân tộc này, nơi nào khác hơn được. Đây phải có một cái lập trường, đừng bao giờ có một cái hướng mà khác hơn. Đó là cái điều mà tôi suy nghĩ và cân nhắc. Bây giờ trở lại cái phần mà giáo lý một chút. Cho nên trở lại cái phần giáo lý. Cho nên khi mà học giáo lý đạo Phật, khi mà học giáo lý đạo Phật thì ở đây đa số chúng ta lại thích học theo cái lối học gọi là kinh viện, hay là lối học từ trường. Chúng ta học hết bộ kinh này sang bộ kinh khác, rồi đó chúng ta cũng thọ trì kinh, đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng mà chúng ta ít bao giờ quan tâm tới cái nội dung lời dạy của Đức Phật và để ứng dụng trong cuộc sống mình. Thì bây giờ đó, cái người tu theo kinh Pháp Hoa là gì? Cái chủ yếu của nó là phải hiểu cho được cái nghĩa sâu sắc nằm ở trong kinh, và theo đó hành trì thì gọi là tu. Chứ không phải là chúng ta tu đến bằng cách đó, chúng ta lên chùa tụng kinh không, người ta gọi là tu. Ta nên tụng niệm lễ bái là cái này hình thức chứ. Nhưng mà tụng niệm để làm gì và lễ bái để làm gì thì cái chuyện này là cái chuyện chính mà mấy anh em phải cân nhắc, suy nghĩ và thực hành. Thật ra tôi khi mà tôi lại Phật, tôi lại chứ đâu phải tôi lại. Thật ra tôi từ hồi đi tu tới bây giờ đó là cái chủ yếu là lại Phật. Cái chính của tôi là lại Phật. Nhưng mà lại Phật này đó để gì? Tạo cái cảm thông giữa mình với Phật, để mình có cái độ cảm sâu sắc về Đức Phật, để sanh ra cái tâm mà kính trọng Đức Phật, để đi theo cái định hướng. Đây là ở trên cái bước đường tu hành này. Cái này tôi rõ ràng như vậy. Cho nên lại Phật không lại ai hết. Cho nên chúng ta chỉ lại Phật và lại Bồ Tát, lại Thánh Tăng, không lại ai hết. Cái này là nói lên cái định hướng chúng ta đi. Thế nên trong lòng tôi đó là chỉ ngưỡng mộ Đức Phật là trên hết, kế đó là các vị Bồ Tát cứu nhân độ thế, kế đó là các vị Thánh Hiền Tăng thanh tịnh giải thoát. Cho nên cái định hướng của chúng ta là cái định hướng đi trên con đường giải thoát, đi trên con đường cứu nhân độ thế, đi trên con đường giác ngộ của Đức Phật chứ. Cái lại Phật của chúng ta đó, mà với một cái tâm niệm như vậy thì tôi nghĩ đó, lâu ngày cái độ cảm của chúng ta đối với Phật này càng lớn. Đối với tôi là như thế. Cho nên nhờ cái này mà tạo thành một cái sức mạnh cho tôi trên bước đường tu và làm đạo. Chứ không phải là lại đọc danh hiệu lại không vậy. Có một cái độ cảm. Cho nên từ một cái độ cảm đó, từ một độ cảm đó mà nhìn về Đức Phật thì nó nhìn sâu sắc hơn. Cho nên ta nhìn Đức Phật ta nhìn sâu sắc hơn. Tại vì cảm, cảm mến chứ không phải đọc tên. Cho nên bây giờ thí dụ như tôi lại cái danh hiệu ở trong Kinh Pháp Hoa gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai chẳng hạn, đấy là Phật mà, lại. Cho nên bây giờ chúng ta mới hình dung ra được một Đức Phật mà mang cái tên Nhật Nguyệt Đăng Minh. Thành ra Nhật Nguyệt Đăng Minh. Từ cái chỗ này chúng ta lại, nó mới lại tên. Nhưng mà làm một con người có cái tính chất này là tại vì chúng ta biết Phật hay là Bồ Tát là phần nhiều do hạnh mà thành danh. Do hạnh mà thành danh tức là do việc làm. Do việc làm mà có cái danh. Ví dụ như Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát này thường lắng nghe những cái âm thanh của con người, của chúng sanh. Tức là thường hay để tâm hay là quan tâm tới mọi người. Cho nên khi chúng ta niệm danh hiệu một vị Bồ Tát thì đầu tiên chúng ta nghĩ cái vị Bồ Tát này nó quan tâm tới tới chúng sanh, hay là cụ thể nhất là vị Bồ Tát này đang quan tâm tới tới chúng ta chứ. Quan tâm tới chúng ta hay quan tâm tới chúng sanh thì cái chuyện này là cái gì mà chúng ta nghĩ thôi. Một con người quan tâm tới chúng ta, cho nên chúng ta kính trọng những người này, tạo cái mối quan hệ giữa người này với ta. Cho nên khi chúng ta niệm Quan Âm, chúng ta đã nghĩ cái này. Tại vì ở trong Kinh Pháp Hoa, Ngài Vô Thượng Ý hỏi Đức Phật tại sao cái vị Bồ Tát này tên là Quán Thế Âm. Đức Phật nói là tại vì Bồ Tát này thường lắng nghe và quan tâm tới tới con người để cứu giúp họ. Cho nên cái chỗ này là tạo cái mối quan hệ giữa Phật và chúng sanh, hay là giữa Phật giáo với cuộc đời. Thì bây giờ nếu mà chúng ta tu hành Quan Âm, ta đứng trên lập trường Phật giáo, thì lúc bây giờ chúng ta cũng phải quan tâm tới chúng sanh, quan tâm tới những người đau khổ. Cái gì ta có thể làm được cho chúng sanh thì cứ làm. Như vậy có nghĩa là ta học Phật pháp, ta học Phật pháp và ta ứng dụng Phật pháp. Ta tụng kinh, ta thấy cái điều này rồi, ta suy nghĩ về cái điều này trong thực tế cuộc sống, ta đem cái này ra áp dụng. Thì Đức Phật nói là đúng như pháp mà tu hành. Cho nên đúng như pháp mà tu hành thì nhất định có kết quả thôi. Cho nên khi tôi tụng Kinh Pháp Hoa là tôi thấy từng câu, từng chữ, từng ý như vậy và vận dụng cái này trong cuộc sống của mình. Cho nên tôi luôn có kết quả. Cho nên từ cái chỗ này mà tôi mới hướng tâm tới tới cái công tác từ thiện xã hội mới đem đến. Cho nên việc đầu tiên khi mà tôi về nước sau ngày giải phóng, bây giờ không có việc gì làm được, thì bây giờ đó, tôi mới hợp tác với một số, đầu tiên là những nhà tôn giáo trước. Cho nên những nhà tôn giáo ở tại quận 10 đó, tôi mới thành lập một cái hội từ thiện, cái hội từ thiện quận 10, tôi làm hội trưởng. Thì trong đó tôi mới mời thêm các vị mục sư, các vị linh mục, các vị chức sắc ở bên cao đài, đó là chính, để tham gia một cái này gọi là cái hội từ thiện của quận 10. Thì cái hội từ thiện này đó, trên cái tinh thần tôi nói đó, là cái vấn đề quán thế âm này. Tức là tu theo kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ kinh Pháp Hoa là hội từ thiện. Chứ không phải là chúng ta đọc cái phẩm phú môn, đọc ngày này qua ngày kia, mà cái việc làm chúng ta không dính líu gì tới kinh này hết. Cho nên chúng ta chỉ đọc một lần thôi, đọc một câu thôi, tức là quán thế âm thôi. Thì bây giờ đó, chúng ta mới quán cái hoàn cảnh đau khổ của một đất nước, của một dân tộc mới vừa độc lập đó. Cho nên khó vô cùng. Người ta có nhiều cái khó khăn như thế, mà chúng ta quán sát. Khi quán sát xong thì chúng ta tìm cái cách mà giúp đỡ ta có thể làm được. Đây là cái công tác đầu tiên mà tôi làm. Rồi kế đó, cái thứ hai nữa, khi mà ông Nguyễn Chí Nghiệp ông về hưu, ông về hưu thì ông này lại có cái ý thành lập cái hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, mà hồi đó đó gọi là xây dựng bệnh viện miễn phí. Thành ra ông thấy tôi làm chuyện từ thiện này, cho nên ông mời tôi tham gia vào để thành lập một cái hội bảo trợ bệnh nhân này. Thì bây giờ đó, suốt một cái khoảng thời gian dài mấy chục năm, tôi tích cực làm được. Tôi đang bản thân tôi có đồng bạc nào đem bỏ vô đây để làm, và những người thân của tôi đó, những người Phật tử về tu sĩ, tôi khuyên nên bỏ không. Cái chuyện này chuyện đáng làm. Cái này là gì? Phát xuất từ cái chỗ quán thế âm mà Đức Phật dạy. Cho nên quán thế âm mà Đức Phật dạy đấy, thấy cái người ta đau khổ nhiều quá cho nên tìm cách giúp đỡ. Thì trong lúc đó tôi có một người bạn rất là thân, đó là Thượng Tọa Tôn Thật. Cho nên Thượng Tọa Tôn Thật, tôi mới giới thiệu Thượng Tọa Tôn Thật vào ở trong cái tổ chức hội bảo trợ bệnh nhân nghèo này. Mà Thượng Tọa Tôn Thật là người quá, cho nên ông có khả năng tài chính hơn mình. Cho nên ông tổ chức một cái trai đàn, mấy thầy đấy, tổ chức một cái trai đàn ấy. Lâu nay thường mà chúng ta tổ chức trai đàn, ta cúng, rồi lúc bây giờ để chúng ta thu tiền để ta làm cái gì không biết. Nhưng mà bây giờ vì quán thế âm, cho nên Thượng Tọa Tôn Thật tổ chức một cái trai đàn, thu được hơn 1 tỷ bạc. Cho nên thu được hơn 1 tỷ bạc, tất cả cái số tiền thu được này đó, dùng để mổ mắt miễn phí cho những người đục thủy tinh thể. Tại vì quán thế âm, tại vì những người trên cuộc đời này mù mắt, cho nên không thấy đường để mà chăm lo cho chính bản thân họ. Thì bây giờ làm cho họ sáng mắt để họ tự giải quyết cái việc của họ được, và đồng thời họ có thể giúp đỡ cho người khác được nữa. Cho nên cái việc làm này tôi thấy vô cùng có ý nghĩa. Cho nên vô cùng có ý nghĩa, cái sự đóng góp này, đóng góp thực, nói là phải quan trọng. Cho nên lúc bây giờ Thượng Tọa Tôn Thật mới có cái quân chương lao động hạng ba. Tôi không có quân chương đâu. Thì cái chính là cái đóng góp này quan trọng. Cho nên từ cái chỗ này mới mời thêm Thượng Tọa Tôn Thật đi vào làm một cái ban từ thiện xã hội của Báo Giác Ngộ nữa. Thì như vậy đó, cái đóng góp của Phật giáo chúng ta phát xuất từ chỗ quán thế âm của kinh Pháp Hoa này mà làm những việc như vậy, có nghĩa là chúng ta đọc kinh, chúng ta tụng kinh, chúng ta suy nghĩ về kinh và đem kinh ứng dụng vào trong đời sống tu hành chúng ta, thì nhất định cái này có kết quả. Còn có những vị mà tụng suốt đời, tụng kinh suốt đời nhưng mà không làm cái gì hết, cũng không cần suy nghĩ tới nội dung của nó là cái gì. Không suy nghĩ, không làm thì cái này nhất định cũng không có kết quả. Nên chúng ta thấy rõ, nên trên cái bước đường tu đó, cái điểm này là điểm quan trọng. Kinh Pháp Hoa dạy đúng như pháp tu hành, thì mấy anh em đúng như pháp phải làm chứ. Đúng như pháp là gì? Tức là làm những cái điều Phật làm, nói những điều Phật nói, những cái việc của Bồ Tát chúng ta hết lòng. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là giáo Bồ Tát Pháp. Đó là một cái ý mà tôi gửi lên để cho các em khi đọc tụng kinh điển phải lưu tâm cái chuyện này, mà tu hành cho đúng chính pháp. Cái việc thứ hai nữa, đấy khi mà chúng ta tụng kinh là mấy anh em thường hay chắp tay niệm cái câu Nam Mô Thường Trú Tam Bảo, Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Cho nên Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo thì mấy anh em nghĩ gì? Cho nên ba ngôi báo Phật Pháp Tăng này ở khắp trong mười phương mình kính trọng hết lắm. Cho nên kính trọng tất cả các cái vị Phật ở trong mười phương, Tăng ở trong mười phương, Chánh Pháp trong mười phương, Chân Lý mười phương. Cái này để chúng ta suy nghĩ từ cái chỗ mà chúng ta khởi một ý niệm này. Nhưng mà khi tụng Pháp Hoa tôi lại thấy khác. Thế tôi tụng Pháp Hoa tôi thấy khác đi. Khác ở chỗ nào? Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa đó, thế gian tướng thường trụ. Cho nên thế gian tướng thường trụ năm chữ thôi, năm chữ mà kia nghĩa thì rất quan trọng. Cho nên cái thường trụ tam bảo, tam bảo này nằm ở đâu? Tam bảo này nằm ở trong thế gian, nằm ở trong cái thế gian tướng. Mà thế gian tướng tức là nằm trong con người. Cho nên cái tam bảo này là nằm ở trong con người, cho nên con người quyết định. Cho nên mười phương tam bảo vô hình kia đó thực tế quyết định, nhưng mà quyết định là con người này. Thế bây giờ cái Phật Pháp này tồn vong là ai quyết định đấy? Chúng ta quyết định. Cho nên chúng ta quyết định, chư tăng quyết định, hay là tứ chúng đồng quyết định. Cho nên Phật Pháp này tồn tại, không phải tồn tại trong hư không, không phải tồn tại trong hư không. Nếu mà không có chúng ta, không có Phật tử thì có Phật Pháp. Cho nên bây giờ đó, nếu mà nói vô hình thì ở bên Afghanistan có Phật, có Phật vô hình. Nhưng mà vì thế gian tướng trường trụ mất, cái thế gian tướng trường trụ mất, Ấn Độ tướng trường trụ mất, tại vì nơi đó không có người tu, nơi đó không có người tin Phật, cho nên cái này mất. Cho nên cái Kinh Pháp Hoa kéo chúng ta trở về thực tế. Phải nhớ cái chỗ này, làm sao mà giữ được cái niềm tin cho con người này. Cho nên ở bên Nhật, cái Phật giáo Nhật phát triển mạnh là nhờ họ theo Kinh Pháp Hoa. Theo Kinh Pháp Hoa có nghĩa là Phật Pháp tồn tại trong con người, vì vậy đó mà làm cho con người phát Bồ Đề Tâm, làm cho con người phát Bồ Đề Tâm tức là làm cho Phật Pháp hân thành. Tại ra nơi nào, nước nào mà có nhiều người nghĩ tới Phật, nhiều người tin Phật, nhiều người làm theo Phật thì nước đó có Phật thành. Đây là một cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cho nên chúng ta phải nghĩ ngay tới làm cho người phát Bồ Đề Tâm. Người chưa phát tâm Bồ Đề thì làm cho họ phát tâm Bồ Đề. Tại vì chính cái con người phát Bồ Đề Tâm này là thường trú tam bảo. Thường trú tam bảo là tại vì cái từ tánh tam bảo này quan trọng lắm. Nếu không có cái từ tánh tam bảo thì cái thập phương tam bảo này cũng coi như không có. Nên nó là Phật. Kinh Pháp Hoa thì dạy là Phật chưa ra đời thì Pháp vẫn có. Cho nên Phật chưa ra đời thì Pháp vẫn có. Nhưng mà vì không ai thấy Pháp, không ai tin Pháp, cho nên coi như không có. Tức là có, nhưng mà coi như không có là tại vì sao? Tức là tại vì không có con người thấy Pháp, không có con người tin Pháp, và không có con người thực hành Pháp, thì làm sao ta biết có Pháp? Cho nên Đức Phật ra đời thành đạo với cội Bồ Đề, tức là thấy được Pháp. Thấy được Pháp. Và cả một cái cuộc đời 49 năm giáo hóa của Đức Phật đó là thực hành theo pháp. Cho nên thực hành theo pháp cho nên lúc bây giờ đó mọi người mới thấy được pháp. Đây là trên bước đường tu hành đấy, thầy nghiệm đó là sao? Cho nên khi chúng ta đọc kinh nhiều hay ít không quan trọng, nhưng mà phải hiểu. Ta nên hiểu sâu sắc, rồi lúc bây giờ đúng theo đó chúng ta làm. Thì chúng ta làm thì nhất định chúng ta có kết quả. Trên bước đường tu hành của tôi đó, tôi quan trọng nhất là chúng hiểu và làm theo lời của Đức Phật dạy, chứ không phải là đọc tụng nhiều hay là không phải là làm hình thức này thì khác, không phải. Cho nên quý thầy cần phải suy nghĩ cái nghĩa sâu sắc ở trong kinh, từ lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Nguyên Thủy cho đến thời kỳ phát triển kinh điển Đại Thừa, và nên kết hợp với cái văn minh ngày nay để mà chúng ta hiểu đạo và đưa đạo Phật vào trong lòng người. Thì như vậy đó là chúng ta làm cho Phật pháp hưng thịnh và phát triển. Tôi có một số những cái gợi ý như vậy đó, thì để anh em đó suy nghĩ thêm nè, rồi sau này để chúng ta có thể làm được nhiều việc cho Phật pháp. Xin cầu Phật gia hộ cho các em an lành trong 2 tháng an cư còn lại để tìm thấy được.